Này huynh đệ, Sơn Tăng nói pháp là nói pháp gì? Nói pháp tâm địa, liền hai vào phàm, vào thánh, vào sạch, vào nhơ, vào chân, vào tục. Nhưng mà chẳng phải chân tục, phàm thánh của ông, hay cùng tất cả chân tục phàm thánh đặt tên, mà chân tục phàm thánh đặt tên với người này chẳng được. À, tức là đây là tiếp cái đoạn ở trên là sư dạy chúng đó, tức là sư dạy chúng này huynh đệ cốt mong được thấy hiểu chân chánh, thì ngang dọc trong thiên hạ khỏi bị bọn sinh mị làm mê hoặc, vô sự là người quý, hãy chớ tạo tác chỉ là bình thường. Rồi các ông toan chạy sang nhờ bên tìm lỗi này đáng lẽ là chỉnh lại là cầu vượt qua, tức là chạy sang nhờ bên mà cầu vượt qua rồi tìm chân tay đó, thì đó là lầm rồi. Đó là cái đoạn mà nó tiếp cái phần ngài dạy chúng, cho nên ngài nói cái nhưng mà chư tổ ở mười phương thì đều là cầu pháp thôi, và pháp đó chính là tâm pháp, cho nên ở đây thì ngài mới bảo nghĩa là ngài đó thì Sơn Tăng nói pháp đó là nói pháp gì, thì đây là ngài nhấn mạnh chỉ là nói pháp tâm địa thôi chứ không gì khác. Cho nên có nói ra đó cũng đều là cốt là chỉ nơi tâm chứ không có gì khác hết. Cho nên mà tâm đó thì liền hai vào phàm, vào thánh, vào sạch, vào nhơ, vào chân, vào tục, tức là vào tất cả. Thì như vậy tức là không có chỗ nào mà không có, tức là vào phàm, thánh, nhơ, sạch, chân tục hết, nhưng mà chẳng phải là chân tục phàm thánh đó. Rồi hai cùng cái chân tục phàm thánh đó đặt tên, mà cái chân tục phàm thánh này đặt tên cho cái người này lại không được. Đó, chính cái chỗ này là cái chỗ mình phải để mắt. Nghĩa là nó vào tất cả, vào tất cả mà chẳng phải tất cả. Tức là sao? Vào tất cả tức là biết hết, phải không? Chỗ nào cũng có hết, nó cũng biết hết. Tâm thì có cái gì nó không biết, phải không? Chân tục phàm thánh nghĩa là hơn thua dơ sạch gì nó biết hết, phải không? Nhưng mà nó không phải là cái gì hết, thì đó mới thật là cái tâm thể thật. Còn mình á thì vào cái gì nó thành cái đó, phải không? Vào cái gì thành cái đó, vào nhơ thì thành nhơ, vào sạch thì thành sạch, phải không? Vào thánh thì thành thánh, vào phàm thì thành phàm, vào cái gì thì nó thành cái đó. Cho nên đó gọi là tâm vọng, vào cái gì nó thành cái đó, nó hư vọng, phải không? Cho nên ở đây là nó vào tất cả mà không phải tất cả đó, nghĩa là nó đặt tên cho tất cả mà nó vốn không tên đó. Nghĩa là nó đặt tên cho tất cả mà nó vốn không tên, không có gì đặt tên được cho nó hết đó. Thì như vậy chính chỗ đó là cái chỗ mình phải thấy kệ cho rõ. Cho nên gọi là tâm đó là cũng là tạm nói thôi, chứ còn cũng không dính dáng gì tới nó hết. Thì như vậy thấy rõ chỗ này, nghĩa là nó vào hết, vào hết tất cả chỗ mà không phải cái gì hết. Thấy được chỗ đó thì mới thấy được cái chỗ gọi là yếu chỉ này. Cho nên cái gọi là cái con mắt mà trong cái đoạn này á là biết tất cả mà không cái gì biết được nó. Nghĩa là nó biết tất cả mà không cái gì biết được nó hết. Đem cái chân tục cái phàm thánh để mà hiểu nó đó, thì tức là mê nó. Thì như vậy thấy được chỗ đó là thấy được tâm địa. Nghĩa là biết tất cả mà không cái gì biết được nó hết, thì đó thì thấy được chỗ đó thì mà thì thấy rõ được cái ý chỉ mà của thiền ngay. Rồi ngài giải tiếp: này huynh đệ, nắm được liền dùng, chẳng còn kẹt danh tự, gọi đó là quyền chỉ. Thì như vậy thấy không, quyền chỉ không phải là ở đâu xa, phải không? Cho nên là nắm được liền dùng, chẳng còn kẹt danh tự thôi, thì đó là cái quyền chỉ đó. Trong khi đó mình á thì nghĩa là đi, nghĩa là suy nghĩ rồi phân tích tìm tòi quyền chỉ thế này thế kia thế nọ, không? Thành ra càng mà phân tích càng mà suy tìm chừng nào là càng xa, không? Ở đây thì ngài nắm được liền dùng thì ngay đó, không? Dùng là liền dùng thôi, không có kẹt danh tự, là nghĩa là phải thấu qua cái chữ nghĩa văn tự đó. Thì như vậy là hiểu mà không có chỗ gì để hiểu hết á, thì cái đó là quyền chỉ đó. Còn có chỗ hiểu á thì thuộc về thức rồi, hết còn quyền chỉ rồi. Tất nhiên còn có chỗ hiểu thì tất nhiên là người ta dùng cái gọi là cái phàm tịnh này ta cũng hiểu được, thì giờ đâu còn là quyền chỉ nữa. Cho nên ở đây thì coi như là mình thẳng đó thì liền nhận thôi, còn mà vừa suy nghĩ thì liền sai. Cho nên ở trong nhà thiền mà thường gọi là chỉ là thẳng tắc là như vậy đó, nghe không? Hỏi thì nghĩa là liền, nghĩa là bảo đáp thẳng ngay đó, nhận thì nhận không được thì thôi. Bởi vì đây cho nên là ngài Lục Tổ ngài mới nói là coi như là bao nhiêu cái của báo thì đều là thuộc về của báo nhà mình hết, không? Thì có gì là phải tưởng là cha là con, là tưởng là dùng gì nữa. Ngài nói là bao nhiêu cái của báo, không? Của báo mà gọi là trong kinh Pháp Hoa là của ông trưởng giả đó đó, thì bao nhiêu của báo đó đó là chính là của báo nhà mình thôi. Thì như vậy là đã là của báo nhà mình á thì dùng thì liền dùng, khỏi cần phải tưởng là cha là con nữa. Còn mình mà còn có tưởng là cha là con á, đó là của coi như là của mình thừa hưởng, phải không? Thì như vậy tức là còn cách một lớp. Bởi vì nghe nói là cái kho của báo đó là của ông trưởng giả, thì mình là con trưởng giả thì tức là của mình thôi chứ không ai khác hết. Nhưng mà còn cái tưởng là cha, tưởng là con đó thì tức là chưa phải thật là dùng được ngay. Còn thấy là có cha có con, tức là còn có trao có chuyện. Cho nên đây thì coi như là cái của đó sẵn mình thôi. Còn cái kia đó là thuộc về thí dụ, bởi vì phẩm đó là phẩm thí dụ trong kinh Pháp Hoa, rồi mình mắc kẹt ở trên cái đó. Cho nên Lục Tổ thì ngài phá luôn, không khỏi tưởng là cha là con hết, cũng không khỏi tưởng dùng nữa. Của mình nhà rồi thì cứ cần xài thì xài thôi, tưởng dùng chi nữa. Còn tưởng dùng đó thì thấy ra như là cũng là của ai rồi. Cho nên đó, đây là thẳng dùng rồi thôi. Sơn Tăng nói pháp khác với người ở khắp nơi, hoặc có văn thù phổ hiền xuất hiện ngay trước mắt đó, mỗi vị hiện một thân hỏi pháp, vừa nói: thưa hòa thượng, tôi sớm biết rõ rồi. Lão tăng ngồi yên, lại có huynh đệ nào đến gặp nhau, ngay đó tôi chọn biết rành, chữ rõ rồi đã sửa lại biết rành, nghĩa là lão tăng ngồi yên rồi đó, thì có huynh đệ nào đến gặp nhau thì ngay đó tôi chọn biết rành. Vì sao như thế? Chỉ vì chỗ thấy của tôi riêng khác, ngoài chẳng nhận lấy phàm thánh, trong chẳng trụ căn bản, thấy suốt trọn không có nghi lầm. Đó, đây là coi như là cái chỗ này là cái chỗ là nó, mình cũng thấy thấu chỗ này, nghĩa là ngài nói cái chỗ mà ngài nói pháp đó nó khác hơn mọi người. Nghĩa là sao? Giả sử như văn thù phổ hiền mà xuất hiện ngay trước mặt đó, hai người coi như hai vị mà xuất hiện ngay trước mặt đó, mỗi vị hiện một thân mà hỏi pháp, nhưng mà vừa nói thưa hòa thượng thì ngài biết rồi, thì sao biết hay vậy? Rồi nghĩa là ngài ngồi yên đó mà có ai đến mà gặp đó, thì vừa đến gặp đó thì ngài cũng đã chọn biết rành rồi, chưa cần phải hỏi. Thì làm sao mà biết? thấy chỗ này thì mới thấy được cái chỗ mà nghĩa là yếu chỉ của thiền.